Kính thưa đồng, chúng tôi có một ít phút để cùng làm chứng về công việc Chúa tại quê nhà. Quý vị có thể biết, cũng nhớ đến và cũng cầu thay cho công việc Chúa tại quê nhà. Thế thì chúng tôi biết rằng ở đây thì có những con cái của Chúa đã rời quê hương khá lâu, cũng có những người mới sang. Cho nên thì qua những cái điều chúng tôi chia sẻ ở đây, quý vị có thể nắm một cách tổng quát về tình hình công việc Chúa tại quê hương Việt Nam, để rồi quý vị cũng nhớ đến và cầu nguyện cho. Thì như chúng ta biết, Tin Lành thì đến Việt Nam năm 1911, khi Chúa cảm động tôi thấy của Chúa mục sư tiến sĩ Simpson từ Hoa Kỳ, mà ông đã có một cái tầm nhìn xuyên cái không gian, tức là bên kia trái đất, mà thấy cái vùng đất Indochina, Việt Miên Lào là một vùng đất bị lãng quên đối với Tin Lành của Chúa, bởi vì không có một người tin Chúa nào hết trước năm 1911. Và ông đã cầu nguyện, ông đã lấy cái tay chỉ vào cái vùng đất Đông Dương của chúng ta đó, để mà xin Chúa thương xót và xin Chúa cho con người được đem Tin Lành đến. Và sau khi ông cầu nguyện thì ông sai phái các giáo sĩ mang Tin Lành đến cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Và như vậy Tin Lành đến với Việt Nam năm 1911, như quý vị thấy cái khởi đầu đó. Và trước năm 1911 thì trên giải đất Việt Nam không có một người tin Chúa nào hết, dẫu một người cũng không. Thì cảm ơn Chúa, khi bàn chân các giáo sĩ mang Tin Lành đến, thì chúng ta thấy trong cái lịch sử 100 năm của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, thì chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Trong lịch sử 104 năm cho đến hôm nay, thì 104 năm, thì chúng ta chia có thể rằng làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 34 năm. Thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn đầu, từ 1111 cho đến 1145, thì Hội Thánh mới thành lập, rồi chúng ta thấy cũng từ từ đi vào tổ chức, cho nên cũng rất khiêm nhường, phát triển rất là nhỏ bé trong cái giai đoạn ban đầu, trong 34 năm đầu. Rồi chúng ta thấy trong 34 năm kế tiếp, là từ năm 1945 cho đến năm 1975-78, thì Chúa cho Hội Thánh cũng có sự phát triển nhưng mà không mạnh mẽ lắm. Thì chúng ta biết rằng năm 1975, khi mà hoàn cảnh đất nước có sự thay đổi đó, thì tổng số tín đồ ở trên đất nước Việt Nam chúng ta chừng khoảng 100 mấy chục ngàn người thôi. Rồi từ 100 mấy chục ngàn người đó, thì chúng ta thấy người ở lại, người ra đi, người đi Mỹ, người đi Pháp, người đi các nơi. Cho nên thì chúng ta thấy đây là cái giai đoạn mà Hội Thánh của Chúa cũng có một cái sự mà chúng ta thấy nó phân ra, nó chia nhau đi như vậy. Rồi chúng ta thấy trong 30 mấy năm cuối cùng đó, từ 78 cho đến bây giờ, thì Hội Thánh Chúa đã phát triển rất là tuyệt vời. Thế thì chúng ta thấy rằng trong cái giai đoạn mà 30 mấy năm gần đây đó, thì Hội Thánh Chúa phát triển như vậy trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phát triển thì mạnh mẽ như vậy, nhưng trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Khó khăn chúng tôi có thể trình bày như sau. Thứ nhất là nói về việc đào tạo người. Thì từ năm 1975, quý vị nào mà đã từng ở Việt Nam nhìn thấy cái hình ảnh này thì quý vị nhớ lắm phải không? Một số các đệ tử của Chúa ở đây. Đây là nơi mà chúng tôi đã học, một số các đệ tử của Chúa đã học lời của Chúa ở tại đây. Thế nhưng mà năm 75 vào thì chúng ta thấy nguyên cái cơ sở rất đẹp, rất lớn của Hội Thánh ở tại bờ biển Hòn Chồng thì đã bị lấy. Rồi người ta biến cái trường của chúng ta thì trở thành cái khách sạn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng không có nơi nào để đào tạo người hầu việc Chúa. Mà trước năm 1975 thì Hội Thánh chúng ta có ít nhất là 3 trường. Thế thì đây là một trong 3 trường. Trường ở tại Nha Trang, rồi trường ở tại Đà Lạt. Đà Lạt thì cho người Co Ho. Trường ở tại Ban Mê Thuộc thì cho người Ê Đê. Thì trước 75 chúng ta có 3 trường Kinh Thánh để đào tạo người đáp ứng cho cái đồng lúa trong cánh đồng của người Việt Nam. Thì năm 75 xong thì không còn một trường nào hết. Trường Nha Trang thì lấy như vậy, trường Đà Lạt cũng mất, trường Ba Mươi Thuộc cũng không còn. Và vì vậy cho nên đây là cái giai đoạn mà Hội Thánh Chúa phải đào tạo chui, tức là đào tạo âm thầm á. Cũng cảm ơn Chúa là cũng có những con cái của Chúa với lòng yêu mến Chúa trong hoàn cảnh này thì rất khó khăn, nhưng mà vẫn dâng mình để hầu việc Chúa, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Và chúng tôi gọi những anh em đó gọi là truyền đạo tình nguyện. Họ vừa học, vừa được trang bị, rồi vừa đứng ra mở các cái điểm nhóm. Mà cái giai đoạn này nó khó khăn, cho nên thì quý vị biết là đào tạo không phải dễ dàng. Bản thân tôi khi mà về ở quê tôi của Bình Định á, để tôi dự cái chương trình huấn luyện cho người hầu việc Chúa ở đó, thì không biết sao nó rò rỉ cái thông tin đó ra. Rồi có người đến hỏi cái ông mục sư quản nhiệm Hội Thánh Phú Phong quê hương của tôi đó, nói rằng tôi nghe có người mà ở từ xa đến để chuẩn bị dạy Kinh Thánh, huấn luyện Kinh Thánh, có phải không? Thế thì ông quản nhiệm ông nói rằng lâu lâu chúng tôi ôn kinh thôi chứ đâu có làm gì. Thì nói rằng nếu chúng tôi tới mà thấy một người nào ở xa mà tới mà huấn luyện á, thì chúng tôi sẽ làm biên bản và bắt giữ ngay. Cho nên quý vị biết cái cảnh mà chụp được cái hình đó mà tôi bây giờ tôi cũng không giữ được cái hình đó, chứ mà nếu giữ được quý vị thấy nó buồn cười lắm, là ông quản nhiệm của Hội Thánh đó, tức là mục sư Đặng Thái Ninh đó, ông phải lên trên bục giảng á, ông đứng ông làm mẫu, ông ôm cuốn thánh ông đứng như thế này nè. Còn tôi thì tôi đứng ở trong vòng khoảng 30-40 học viên đó, tôi huấn luyện. Mà có anh em thì đứng ở ngoài cửa, thế mà khi mà có cái gì báo động một cái á là tôi ngồi xuống liền. Rồi ông Đặng Thái Ninh á, ông mục sư Đặng Thái Ninh là ông bắt đầu ông đọc Kinh Thánh, đọc răng lên hết vậy thôi. Cái rồi họ đi vô, họ liếc lên rồi thấy diễn giả là ông Đặng Thái Ninh ở tại đây thôi, không có gì. Họ đi ra xong rồi bắt đầu là tôi dạy tiếp. Mà ông mục sư quản nhiệm đó, ông phải đứng buổi sáng là 4 tiếng đồng hồ ở trên tòa giảng vậy đó, rồi buổi chiều ông cũng đứng 4 tiếng trên tòa giảng như vậy để mà ông ôm Kinh Thánh, ông làm mẫu thôi. Cho nên là chúng tôi mới vui mà nói cái câu chuyện vui là nói rằng ai là diễn giả, không phải diễn giả mà là diễn giả. Cái câu đó thì có lẽ chỉ người ở trong cuộc mới biết nó như vậy. Thì trong cái sự đào tạo cả suốt 26 năm không có trường thánh, thì chúng tôi vẫn đào tạo được khoảng 600 truyền đạo tình nguyện. Để rồi khi mà năm 2001, khi mà Hội Thánh được có cái tư cách pháp nhân á, thì chúng tôi cũng trình cái danh sách mà đào tạo chui 600 người đó cũng được công nhận để họ trở nên người hầu việc Chúa. Thì cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên cái việc đào tạo người thì như vậy, để quý vị biết. Rồi cái trường thánh cho đến bây giờ thì vẫn không được trả lại. Mà cách đây 2 năm khi bà thủ tướng nước Đức, có anh em nào từ Đức đến đây thì cho tôi gửi lời thăm bà Merkel nha. Bởi vì bà qua Việt Nam thì bà dành 1 tiếng rưỡi bà làm việc với chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi về công việc Chúa ở tại Việt Nam. Mặc dù bà chỉ có 2 ngày ở Việt Nam nhưng mà bà vẫn yêu cầu là cho bà 1 tiếng để làm việc. Nhưng mà rồi nó kéo dài đến 1 tiếng rưỡi làm việc nói chuyện với bà Merkel. Trước khi đi về thì bà có hỏi tôi là thưa mục sư, ông có muốn nhà nước trả lại cho ông cái trường Kinh Thánh không? Thì tôi nói rằng thưa bà thủ tướng là không những muốn mà còn muốn quá đi chứ. Thì bà cười nhưng mà tôi thấy cũng chưa có kết quả gì hết. Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho. Thì trường vẫn chưa được trả lại, thì bây giờ chúng tôi phải xây dựng một nơi khác ở trong thành phố Sài Gòn. Cái trường mới chúng tôi đang xây dựng, đây là cái nhà thờ của cái viện Thánh Kinh Đầu Viện ở tại quận 2, xây trên một cái lô đất nhỏ chưa tới 10.000 m². Trong khi cái nơi cũ của chúng ta ở đây là 10 mấy ngàn, tức là 13 mẫu, nó rộng mênh mông, bạc ngàn ở đó thì bây giờ mất hết. Vậy cho nên bây giờ chúng ta chỉ có được một cái mảnh đất là 7.500 m². Đây là cái đất làm cái nghĩa trang Tin Lành trước năm 75. Thì bây giờ là chúng ta có 37.000 m², tức là 3 mẫu 7 đó. Thì nhà nước chỉ trả lại cho chúng ta là cái số lẻ 7.500 m² để cấp được cái trường, còn 30.000 m², tức là 3 mẫu thì vẫn bị nhà nước lấy. Cho nên vì vậy chúng tôi đang xây dựng cái viện Thần học ở đây, quý vị thấy đây là cái nhà thờ của viện. Đây là một cái nhà thờ mà nó rất lớn, chúng tôi xây dựng để vừa dùng cho viện mà cũng vừa dùng làm cái nơi mà tổ chức những hội đồng cho hội thánh chung. Bởi vì hội thánh chúng ta thì không có một cái nhà thờ nào đủ lớn để mà tổ chức hội đồng, cho nên thì đôi khi là phải mướn chỗ này, phải mướn chỗ kia. Tổng số đại biểu thì như vừa rồi thì đại biểu chính thức thì khoảng 1.600, rồi nếu mà cộng với không chính thức nữa thì khoảng 3.000 người, cho nên thì không có một cái nơi nào đủ để mà tổ chức. Và vì vậy cho nên thì chúng tôi xây cái nhà thờ này thì khoảng chứa được khoảng 2.500 chỗ ngồi, một cái nhà thờ cũng rất lớn, và cái công trình thì đang xây dựng. Cho nên xin quý vị cùng nhớ đến và cầu nguyện cho để Chúa cho nó sớm có thể hoàn tất được. Rồi bây giờ thì chúng tôi muốn nói về Kinh Thánh. Thì quý vị biết rằng cái năm 75 đến thì không in Kinh Thánh được, lúc đó thì rất khó khăn, cho nên còn lại một ít cái Kinh Thánh á, thì nó rất là quý, rất là mắc, rất là khan hiếm, rất là khan hiếm. Cho nên vì vậy á, có những cái câu chuyện vui như tôi hầu về Chúa Khánh Hội 31 năm á, quý vị biết cũng có những cái người mà họ biết Kinh Thánh mình vừa mắc mà vừa lại đắt. Cho nên thì họ cũng làm bộ vô nhà thờ họ nhóm, rồi khi mà mình nhắm mắt mình cầu nguyện xong mở mắt ra là Kinh Thánh nó biến mất, bởi vì nó đi ra chợ trời rồi. Cho nên sau này chúng tôi phải nói với nhau á, rỉ tai nhau là khi cầu nguyện thì nhớ đặt tay trên Kinh Thánh, giống như Tổng thống Mỹ vậy, cầu nguyện đặt tay để cho nó không bị mất. Nó hiếm đến như vậy. Cho nên thì quý vị biết là Hội Thánh thì phát triển, tín đồ mới thì thêm lên nhiều, mà Kinh Thánh thì không có. Cho nên buộc lòng chúng tôi phải in bằng cái hình thức mà quý vị là in tay đó, từng trang, mà in như vậy là cả 100.000 cuốn Tân Ước, số lượng rất là nhiều. Ngay cả Hội Thánh Khánh Hội của tôi đó thì đã in tới 2.000+ cuốn để đáp ứng cho cái số tân tín hữu ở trong Hội Thánh. Thế thì cái tôi có đi có đem cái bản Kinh Thánh in bằng tay nhưng mà không biết nó thất lạc ở đâu rồi. Nên cho quý vị xem rằng đấy là một cái đặc sản của Việt Nam á, cái chất lượng thì nó thấp thôi, bởi vì quý vị biết là in bằng cái tờ giấy stencil á, là cứ từng trang vậy mà anh em làm cả 100.000 quyển như vậy để đáp ứng cho cái nhu cầu không có Kinh Thánh ở trong nước. Bây giờ thì Chúa cho là in thoải mái dễ dàng rồi, cho nên là đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu trong giai đoạn này. Rồi chúng ta biết rằng Việt Nam mình thì có 54 dân tộc anh em, và cảm ơn Chúa thì Hội Thánh quan tâm đến cái việc truyền giáo cho các dân tộc này. Rồi bên cạnh cái việc truyền giáo thì chúng tôi nghĩ rằng phải có lời Chúa cho các anh em, cho nên cái việc mà chuyển ngữ Kinh Thánh sang các cái thứ tiếng của các anh em dân tộc á, thì cho đến bây giờ 54 dân tộc thì đã có 21 dân tộc có Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ, trong cái tiếng nói của họ. Thế thì chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng là người ta ở trong nước, người ta hay mỉa mai, người ta châm biếm, người ta tấn công Tin Lành, người ta nói rằng hễ Tin Lành đi đến đâu là văn hóa của dân tộc ở đó là bị tiêu diệt đến đó. Họ nói như vậy là trong cái tầm nhìn của họ, trong suy nghĩ của họ, văn hóa của một dân tộc là gì? Là ví dụ như đâm trâu, trong cái hành động mà cúng vàng đó, đem con trâu cột giữa rồi đi chung quanh rồi đâm cho nó chết rồi cúng vàng lên, thì đối với cái làng nào mà tin Chúa thì cái việc đó nó không còn nữa. Đâm trâu cúng vàng không còn, rượu cần không còn. Tôi ông nhạc gia tôi là cố mục sư truyền giáo Phan Văn Xuyến, truyền giáo cho người Cơ Ho, thì tôi được tháp tùng ông vào mấy cái làng của người Cơ Ho. Tôi hỏi anh em rằng mấy cái ché rượu cần ngày xưa của anh em ở đâu? Họ dẫn tôi ra đằng sau hè, họ chỉ. Quý vị biết bây giờ họ lấy mấy cái ché đó họ làm gì không? Họ hứng nước mưa để dùng. Chứ còn ngày xưa là đấy là những cái mà hãnh diện, rượu cần, cồng chiêng, đâm trâu, rồi đủ chuyện hết. Mà bây giờ họ tin Chúa thì Chúa cho họ thay đổi và những cái đó không còn nữa. Để rồi bây giờ họ cất nhà, cất cửa đẹp đẽ hơn, sáng láng hơn, vân vân. Thế thì cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên á, thì chúng tôi có nói vừa rồi cách đây chừng khoảng hơn một tháng, khi chúng tôi làm việc với ông Phó Thủ tướng Chính phủ với bốn bộ, thì tôi khẳng định lại một lần nữa rằng Tin Lành không hề phá hoại văn hóa các dân tộc. Nhưng mà trái lại, tôi muốn nói mạnh hơn, Tin Lành bảo vệ văn hóa dân tộc. Thì có ông thứ trưởng thông tin văn hóa, ông ngồi đó, tôi giải thích tại sao chúng tôi bảo vệ. Bởi vì văn hóa của một dân tộc chính là tiếng nói của dân tộc đó, ngôn ngữ của dân tộc đó. Mà nếu một mai mà họ bị mất cái tiếng nói, cái ngôn ngữ của họ thì coi chừng dân tộc đó sẽ mất đi. Chứ còn nếu mà họ mất cái hủ tục như là đâm trâu, như là rượu cần, như là cồng chiêng thì cũng chẳng mất mát gì. Cho nên Tin Lành đã giúp đỡ, mặc dù là chúng ta thấy rằng không có một cái tôn giáo nào khác, và ngay cả cái thông tin văn hóa thì cũng không thể dịch để mà giữ tiếng nói của các dân tộc. Nhưng mà chỉ có người Tin Lành dịch Kinh Thánh, và như vậy thì 54 dân tộc thì đã có 21 dân tộc có được cái ngôn ngữ qua cái Kinh Thánh Tân Ước hoặc là Kinh Thánh toàn bộ, mà nó bảo vệ được cái tiếng nói của họ để bảo vệ được dân tộc. Cho nên chúng tôi mạnh dạn để nói rằng Tin Lành không phá hoại văn hóa dân tộc, nhưng mà Tin Lành bảo vệ văn hóa của dân tộc đó. Rồi cái tinh thần ham mến lời Chúa, quý vị thấy cái cảnh này cũng là một cái đặc sản của Việt Nam. Cái nhà thờ là phía trong á, nhà thờ là phía trong, đây là cái hành lang thôi. Và tôi giảng, đây là nhà thờ Phước Long, ở tại trên tỉnh Bình Phước. Thì đến nỗi mà nhà thờ nó chật á, mà không còn chỗ thì họ phải ngồi ngoài hành lang như vậy. Tôi ra tôi thấy cái cảnh tôi xúc động quá. Thế thì, rồi có những cảnh khác mình cũng thấy, đây là cái hội đồng cho thanh niên ở tại Lâm Đồng. Tôi cũng đã đến đây giảng cả. Họ chuẩn bị là 2.000 ghế họ sắp, nhưng mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Cho nên nó thấy cái cảnh này nó xúc động tôi lắm. Đây là quý vị biết không, là không còn chỗ ngồi ở dưới cái rạp nữa. Cho nên bây giờ họ ngồi giữa trời nắng như vậy đó, không có mái che gì trên đầu ấy đó. Mà sáng cho đến trưa 11 giờ rưỡi khi tan nhóm ra, tôi thấy họ ngồi trật tự vậy. Thì tôi hỏi, ủa nãy giờ anh em ngồi ở đây nhóm mà thờ vượng Chúa, họ nói già, mà ngồi dưới trời nắng 3 tiếng mấy đồng hồ như vậy. Ủa, tôi xúc động quá, và tôi lấy cái điện thoại di động của tôi chụp cái hình này để cho thấy rằng cảm ơn Chúa, bây giờ ở trong đất nước của chúng ta thì nhà thờ thì nó không đẹp bằng nhà thờ ở các nước Tây Phương đâu. Ghế thì nó không êm như ghế ở đây. Nhưng cái tinh thần yêu mến lời Chúa nó vẫn còn ở trong anh em, nhất là giới trẻ, họ yêu mến lời Chúa mà ngồi dưới trời nắng suốt buổi sáng. Rồi buổi chiều đó tôi tiếp tục giảng, họ cũng ngồi y như vậy luôn suốt cả buổi chiều, nghĩa là ngồi dưới trời nắng mà nghe giảng. Thì cái điều này nó quá quá đặc biệt tuyệt vời. Cho nên tôi nói rằng nếu phải chọn giữa cái việc nhà thờ đẹp, tiện nghi, ghế ngồi êm ái, với cái việc mà nhà thờ nhỏ bé chật chội không đủ chỗ mà người ta vẫn khao khát yêu mến lời Chúa, thì tôi vẫn thích chọn cái như thế này hơn. Là quý vị thấy ví dụ như cái nhà thờ kính ở bên Cali đó, năm 2011 thì được tổ chức 100 năm Tin Lành đến tại đó, thì bây giờ cái nhà thờ kính đó cũng bán mất rồi. Cho nên thì tôi nghĩ rằng Chúa giữ được cái lòng yêu mến Chúa, ham mến lời Chúa ở trong anh em. Rồi chúng ta biết rằng sau năm 1975 thì một số nhà thờ bị đóng cửa, một số nhà thờ bị bom đạn làm cho hư sập, một số nhà thờ thì không còn được sử dụng. Thì một số nhà thờ bị đóng cửa, trong số 265 cái cơ sở bị đóng cửa đó, thì đây là một cái nhà thờ quê hương của chúng tôi ở tỉnh Bình Định. Mà khi bị đóng cửa như vậy, mấy chục năm anh em tín đồ cứ kiên trì là buổi sáng Chủ nhật trước khi đến điểm nhóm thì ghé lại trước nhà thờ, quỳ gối với nhau, cầu nguyện. Cứ như vậy thôi, không có ồn ào, không có phản đối, không có gì hết. Cứ đến trước nhà của Chúa cầu nguyện cả mấy chục năm, dài như vậy đó. Cho đến khi Chúa hành động, và đến nỗi mà cũng động lòng của chính quyền, thì họ cuối cùng họ trả lại cái nhà thờ này cho Hội Thánh. Và như vậy thì chúng tôi đã cất lại, quý vị thấy. Bây giờ nó trở thành cái nhà thờ như thế đó. Thì tôi cũng mới ra chủ lễ cung hiến cách đây một năm mấy thì mới cất lại được cái nhà thờ. Mà sau mấy chục năm kiên trì để cầu nguyện thì Bây giờ thì trả lại được cái cơ sở nhà Chúa như vậy. Rồi về cái việc truyền giảng tin lành, thì quý vị biết năm 75 đến thì cái cơ hội truyền giảng công cộng không còn nữa. Trước 75 thì mình có thể giảng trên radio, trên TV, trên những cái chốn công cộng. Nhưng mà sau 75 thì không còn cơ hội đó. Rồi tận dụng những cái thì giờ, ví dụ như đám tang, đám cưới, tân gia, thì cứ lồng cái chương trình truyền giảng đưa vào trong đó để giảng tin lành. Và cảm ơn Chúa thì lòng đồng bào khao khát. Và quý vị biết ở trong Hội Thánh Khánh Hội của chúng tôi thì có cái đám tang ở bên cạnh nhà tôi, cách nhà tôi chừng khoảng 100 mét thôi, thì có một người qua đời. Rồi Hội Thánh đến làm lễ tang. Sau cái lễ tang đó thì 21 người trong nhà đó cầu nguyện tin Chúa. Cho nên thì qua những cái cách này cách kia để có thể rao giảng tin lành, nhất là tín đồ ra đi làm chứng rồi mời thân hữu đến. Bởi vì mình không được phép tổ chức chương trình truyền giảng công cộng, cho nên thì cứ nhà thờ mở cửa rồi anh em ra làm chứng rồi đưa thân hữu đến. Thế thì năm 2004 thì quý vị biết ở trong nước có một cái kêu là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước ban hành liên hệ đến tôn giáo. Thì trong đó nó có một cái chương là cho phép giảng đạo ngoài cơ sở. Thì lúc đó tôi là phó tổng tu quỹ của Tổng Liên Hội và đặc trách cho thanh thiếu nhi tin lành. Thế thì tôi thấy ở trong cái pháp lệnh có cái tiết mục đó, cái chương đó nói rằng là cho phép giảng đạo ngoài cơ sở, thì tôi làm đơn gửi lên chính quyền là cho phép chúng tôi thực hiện theo cái điều đó, chương đó, là chúng tôi giảng đạo ngoài cơ sở, bởi vì cơ sở chúng tôi nhỏ quá, không có nơi nào đủ, cho nên là chúng tôi xin được tổ chức truyền giảng. Lần đầu tiên 2005 chúng tôi xin được truyền giảng trong một cái nơi gọi là cái indoor stadium ở quận 4 đó, là nó khoảng 3.000-4.000 chỗ ngồi gì đó. Thì khi mà chúng tôi gửi cái đơn đó thì chính quyền cũng bối rối lắm, họp tới họp lui hoài, bởi vì trong pháp lệnh thì có, mà bây giờ mà người tin lành thì đòi đem tin lành ra giảng giữa chốn công cộng thì sao đây. Cho nên thì họ họp riết rồi họ mời chúng tôi đến, họ nói rằng thôi được, thì bây giờ pháp lệnh có như vậy, rồi anh có đơn như vậy thì chúng tôi đồng ý, nhưng mà cái đơn anh xin đó là thánh nhạc truyền giảng Giáng sinh, thế thì bây giờ chúng tôi đồng ý cho anh mà anh chỉ hát thôi, không được làm cái gì khác. Anh muốn giảng đạo thì anh về nhà thờ anh nên giảng. Nhưng mà tôi nói rằng nếu hát không thì chắc cũng khó, bởi vì người ta không hiểu được hết đâu. Cho chúng tôi vừa hát vừa có thể giải thích thêm những truyền tích kinh thánh, vân vân, rồi ngồi cũng thảo luận, tranh đấu nhiều lắm. Cuối cùng họ nói thôi được, đồng ý cho vừa hát vừa giảng đạo. Nhưng có một điều chúng tôi yêu cầu anh là anh không được rủ ai theo đạo giữa chốn đông người. Thế thì cũng có một cái ràng buộc như vậy. Cho nên 2005 thì chúng tôi lần đầu tiên tổ chức một cái chương trình truyền giảng tại cái nhà thi đấu đó, mà quý vị biết 3-4.000 chỗ ngồi, nó chật ních, nghĩa là người ta đến nó đông đến cái độ mà không còn chỗ ngồi. Rồi cái ông giám đốc nhà thi đấu ông bảo tôi là phải ra lệnh là đóng cửa cổng lại, chứ không thì như thế này nó mất an toàn. Rồi chúng tôi cũng chần chừ, thì cuối cùng ông ra, ông lệnh cho bảo vệ ông là đóng cửa lại. Cả rất nhiều người tới mà không vào được. Đó. Rồi thì tổ chức cái đêm truyền giảng lần đầu tiên 2005 á, thì tôi thấy rằng cả ngàn người như thế này mà không kêu gọi thì thấy nó ức trong lòng quá. Nhưng mà kêu gọi thì lại khó. Cho nên là chúng tôi chỉ nhá một chút về thôi. Chúng tôi nói rằng sau cái giờ đó chúng tôi nói ai trong quý vị mà cảm động muốn mở lòng tin Chúa thì xin vui lòng cứ ngồi tại chỗ đưa cái tay về thôi, phải không? Cái lần đầu tiên đưa tay thì chúng tôi thấy 100+ cánh tay cũng đưa lên giữa đó, thì chúng tôi mừng, nó thôi được cứ yên vậy, chúng tôi cầu nguyện cho những người đưa tay muốn mời Chúa vào lòng, không có kêu gọi là theo đạo hay tin Chúa gì mà mời Chúa vào lòng. Qua năm sau 2006 thì chúng tôi lại xin tổ chức lại, và chúng tôi xin là 2 đêm. Rồi chúng tôi nhấn thêm bước nữa là 2006 thì chúng tôi hỏi rằng bây giờ ai mà muốn mời Chúa vào lòng thì xin vui lòng đứng dậy tại chỗ. Thế thì cũng cả mấy trăm người đứng dậy tại chỗ đó. Rồi chúng tôi cầu nguyện mà thấy một bước nữa thấy cũng được yên yên. Qua đến năm 2007 là quý vị thấy trong mấy cái video clip và mấy cái đĩa đó phải không? Lúc đó là lúc mà chúng tôi mời lên rồi quý vị biết họ lên nó tràn ngập. Thế nỗi mà chúng tôi phải Mới sợ rằng cái khán đài thì mình cất cũng chắc lắm, đóng cũng chắc lắm mà sợ nó sập. Cho nên cuối cùng là phải là chặn lại, thấy khán đài vừa đầy là phải chặn lại, đứng ở dưới. Tin Chúa thì chúng ta thấy trong những cái đĩa đó. Thế thì cảm ơn Chúa, quý vị thấy đây là một trong những cái hình ảnh về những chương trình truyền giảng như vậy trong 3-4 năm Chúa cho thực hiện vừa qua. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa từng hồi từng lúc để những cánh cửa để mở ra để giảng tin lành cho đồng bào của chúng ta. Thế thì cách đây 4 năm thì chúng ta kỷ niệm 100 năm tin lành truyền đến Việt Nam. Thì cảm ơn Chúa là với cái việc mà chúng ta tổ chức như vậy, cái chương trình quý vị biết Chúa dự bị chúng ta một cái nơi tuyệt vời lắm. Nhà nước đổ công đổ sức một cái số tiền rất lớn để cất một cái sân vận động mà họ dùng, cái đó là cũng là một cái indoor stadium ở Đà Nẵng đó, lớn, rất lớn. Và khi cái nơi này vừa được hoàn tất là chúng ta tổ chức cái chương trình truyền giảng tin lành, hơn 20.000 người đến tham dự trong cái chương trình đó. Và cảm ơn Chúa, qua các cái chương trình truyền giảng tin lành ở Đà Nẵng và ở thành phố trong cái dịp kỷ niệm 100 năm thì có hơn 3.000 người đã trở lại tin nhận Chúa. Ở đây là một số hình ảnh để quý vị có thể thấy về cái lễ kỷ niệm 100 năm tin lành truyền đến Việt Nam. Quý vị có thể thấy một cái sân vận động mà quá lớn, quá đẹp, quá tiện nghi để cho chúng ta tổ chức cái chương trình kỷ niệm 100 năm tin lành. Và cái ông giám đốc của cái trung tâm này, ông vẫn thường xuyên liên lạc với tôi và ông nói rằng: thưa mục sư, từ ngày cái trung tâm chúng tôi khánh thành cho tới bây giờ chưa hề có một sự kiện nào nó lớn như cái sự kiện 100 năm tin lành truyền đến Việt Nam, cả mấy chục ngàn người như vậy. Quý vị thấy rằng đó, cái ca đoàn của một anh em dân tộc, cái ca đoàn này là ca đoàn của người anh em dân tộc ở tại Chưa Rai, ở từ Pleiku họ đổ xuống đó. Thì quý vị biết cái ca đoàn của họ là sơ sơ là có 500 người thôi, phải không? Đến hát thì đấy là cái chương trình. Thế thì cảm ơn Chúa, cho đến hôm nay thì Hội Thánh Chúa tại miền Nam Việt Nam thì khoảng 2.000 chi hội. 2.000 chi hội này quý vị cần phải hiểu rằng vừa là chi hội tự lập, vừa là chi hội tự dưỡng, vừa là hội nhánh, vừa là điểm nhóm, bốn cái loại như vậy. Điểm nhóm mà quý vị nghe như vậy, chứ mà có những điểm nhóm thì cả ngàn tín đồ mà vẫn bị gọi là điểm nhóm bởi vì chưa có được cái cơ sở nó đầy đủ. Và hiện nay thì chúng tôi có 1.065 mục sư truyền đạo. Kinh Thánh thì chúng tôi đã dịch ra được 21 thứ tiếng trên 54 dân tộc, và số tín đồ là khoảng 1.5 triệu. Thế thì chúng tôi có thể kết luận cái bài làm chứng đó là: cảm ơn Chúa, đây là việc mà Chúa đã làm cho chúng ta. Hội đồng có thể đọc chung với tôi để vui mừng tạ ơn Chúa về việc này. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này: Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Đó là khái quát một số công việc Chúa tại Việt Nam. Thì quý vị biết cầu nguyện cho. Xin cảm ơn quý vị.